Sở dĩ mà Đức Phật nói sau khi mà Như Lai diệt độ rồi, cái người nào mà đối với tôn tượng của Đức Phật mà thành tâm đảnh lễ cung kính cúng dường giống như ta, y giống như ta còn hiện tiền tại thế thì có cái tích. Và trong kinh cái cõi lại á, Phật sau khi mà thành tựu đạo quả rồi thì nhớ đến cái ơn của người mẹ là ai? Cái này nhớ không? Người mẹ là gì? Tên gì? Hả? Mai Gia Phu Nhân. Cho nên lên cung trời đau lợi thuyết pháp. Thì thuyết pháp trên đó đúng 3 tháng thì vua U Điền rất là nhớ Phật, cho nên mới nhờ tất cả những thợ mà giỏi nhất trong nước á, tạo cái tượng giống y như Phật vậy. Thì cuối cùng không có ai tạo được hết á, từ cái tượng giống của Phật là không có đủ năng lực nào mà tạo giống được. Thì lúc này vua trời đế thích á, mới quá hiện một người thợ đến xuống cái trần gian này tạo tượng giống như Đức Phật vậy. Thì sau khi mà đúng 3 tháng rồi Đức Phật mới xuống trần gian á, thì tất cả đại chúng, những bậc đại tăng đều ra nghinh đón Đức Thế Tôn giống như mình á. Chẳng hạn như hòa thượng mà đi đâu mà lâu về đó, chẳng hạn đi xuống thường chiếu đi 5 ngày, 10 ngày đó, thì hòa thượng vừa về thì tất cả đại chúng ra nghinh tiếp không? Phải không? Ra điều đón hết. Thì lúc này, ngày xưa Phật cũng vậy đó. Phật đi đâu xa về thì tất cả các đại đệ tử đều đến cung nghinh Đức Phật. Nhưng mà ngặt nhờ cái năng lực, cái thần lực của Đức Thế Tôn, cái tượng cũng ra đón luôn. Cái nghiệm hay cái chỗ đó. Cái tượng ra đón thì lúc này Phật mới kêu 3 lần, thì cái tượng nó cũng kêu lại 3 lần. Thì lúc này Đức Phật khai thị cho đại chúng nè: vô quy chân Phật, Phật ở thân ta, vậy ở thân nào? Có nghĩa là cái vô quy chân Phật đó, ở thân ta rồi, nhưng mà bây giờ cái tượng này nó cũng đáp giống như ta, cũng nháy mắt, cũng mở mắt vậy. Hai cái tượng y như là hai vị Đức Thế Tôn. Như vậy cái vô quy chân Phật đó, Phật ở thân nào? Thì đây là cái công án của tinh thần thiền tông mà nằm ở trong chỉ nghiệp lục. Cái bài này là trong chỉ nghiệp lục mới có, quý thầy lật ra chỉ nghiệp lục. Có nghĩa là sau khi mà Đức Phật xuống trần gian rồi thì cái tượng cũng ra nghinh tiếp, nhưng mà Thế Tôn gọi 3 lần thì tượng cũng đáp lại 3 lần. Thì Phật nói bây giờ ta là thật rồi, thì cái nào là chân thật của ta? Đó, thì từ đó về sau nhà thiền dùng cái công án này gọi là kháng thọ đầu, ở thân nào luôn luôn kháng cái thọ đầu cái chỗ đó. Rồi trong mà cái tội ngũ nghịch á, mà quý thầy thấy á, chẳng hạn như ngày xưa mà Phật còn tại thế mà mình làm cho thân Phật chảy máu á, mà bây giờ quý thầy thấy là không có Đức Phật á, thì cái gì làm tội ngũ nghịch? Có nghĩa là chúng ta đập tượng Phật, phá tượng Phật cũng gọi là làm thân Phật chảy máu. Đó, trong luật có ghi rất là rõ. Rồi trong luật Sa Di có ghi lại á, có một ông thầy tướng kia thấy một cái anh chàng thanh niên này trên cái trán hiện chữ quốc vương. Tức là ông thầy tướng là rất là giỏi, ông nhìn vào ông biết cái người này á, nội trong 1 năm 2 năm sẽ được làm vua, cho nên ông hứa ông sẽ gả con gái, bởi vì ông có một người con gái rất là đẹp. Thì cái anh chàng em nói thôi bây giờ trước khi mà tôi lấy con của ông á, cho tôi lên chùa đó tôi lễ Phật. Thì sau khi mà lên lễ Phật rồi thì về cái ông thầy tướng ông nhìn ông nói: ủa sao khuôn mặt cái chú này hồi nãy thấy quốc vương bây giờ đâu mất à, không có làm vua nữa. Thì mới hỏi nguyên nhân ra như thế nào thì mới biết rằng cái anh chàng này lên lễ Phật á, anh sanh cái tâm ngã mạn, có nghĩa là trên vách tường á có những cái hình tượng Phật, anh lấy cây gậy anh chấm vào mặt, cho nên mất cái phước làm vua. Đó, quý thầy thấy không? Chẳng hạn như bây giờ tôi nói là chẳng hạn như mai nay á, quý thầy có được cái túc duyên, cái nhân quả nhân duyên nó tương tục, thì chắc chắn tối nay quý thầy ngồi thiền là sẽ ngộ đạo. Chắc chắn tối nay quý thầy ngồi thiền là cái nhân quả tương tục do nhiều kiếp quý thầy quân tu á. Bây giờ nó đến cái giai đoạn này thì chắc chắn chạy đường trời nào quý thầy cũng ngộ đạo đó. Nhưng mà chỉ cần quý thầy móng một niệm đại ngã mạn, hay nói khác hơn làm xúc phạm đến tôn tượng của Phật, tự nhiên mất cái quả vị liền, mất tức khắc nó còn tồn tại nữa. Tại sao quý thầy biết không? Thì đây nè, trong sử 33 vị tổ ghi á, là tổ Xà Dạ Đa nhớ lại trong cái kiếp quá khứ á, thì lúc này có một vị thầy tên là Nghiệp Tịnh, nhìn cái tướng của ông đệ tử mình nói á, là nội trong 3 tháng nữa ông tu hành ông sẽ đạt được chứng quả vị A La Hán. Thì một hôm á, thì tổ già Xà Đa nhớ là cái kiếp trước là có một vị Bồ Tát Đại Quang ra đời, cho nên mới đến đảnh lễ Bồ Tát đó. Thì sau khi mà đảnh lễ rồi á, về rồi thì ông thầy Nghiệt Tịnh ông nhìn trên khuôn mặt người đệ tử ông nói á, tại sao mà ông gọi là khinh cha mà trọng con? Có nghĩa là khinh cha là khinh Đức Phật Thế Tôn mà trọng cái vị Bồ Tát đó. Thì hỏi nguyên nhân ra thì mới biết rằng cái vị này là lúc mà lên chùa đảnh lễ vị Bồ Tát đó mà dựng gậy vào mặt Đức Phật. Quý thầy thấy không? Tại sao cái tôn tượng thôi không à, nhưng mà dựng cái gậy lại mất cái quả quỷ luôn. Đằng trước thì mất cái quả làm vua, đằng này thì mất cái quả chứng quả quỷ Tư Đà Hàm, A La Hàm. Quý thầy thấy không? Do nguyên nhân gì? Có nghĩa là trong giờ phút thực tại đó, người này không có chánh niệm tỉnh giác, mà nó giấy niệm nhỏ niệm là cái tâm đại ngã mạn. Đó quý thầy thấy á, mình tu hành mình rất là cẩn thận điểm đó. Rồi tôi xin kể một câu chuyện có thật á, là ngày xưa tôi tu ở trong một cái thiền viện nọ, có một ông thầy. Ông giàu thoát rồi, ông hiểu thiền không biết bao nhiêu, nhưng mà tượng Phật á, ông đem vào tủ, ông phá, ông bỏ vào tủ hết, phá chìa khóa rồi luôn, đóng kín rồi hết. Ông nói là tượng Phật này ông không cần lấy lại hết á. Sau một thời gian cái thầy thấy ông tự nhiên tu một thời gian mắt ông mờ không có thấy đường luôn. Đó bây giờ thấy không? Cái tưởng không mà sao nhân như thế nào là do cái tâm đại ngã mạn khinh mạn, phải không? Đó rồi trong thiền tăng lục có cởi lại là thiền sư Hoàng Bá sáng nào cũng lễ Phật đó. Vị thiền sư mà nổi tiếng nhất mà đúc ra cái dòng Lâm Tới Chánh Tông á là thiền sư Hoàng Bá, là cái cơ phong ngài rất là giỏi. Ba lần thiền sư Lâm Tới lên là ba lần bị đánh đó, là cái cơ phong ngài rất là mạnh. Nhưng mà sáng nào ngài cũng lên đảnh lễ cung kính cúng dường rất thành tâm, sáng sớm nào mà ngài cũng lên đó. Mà lúc này là một vị hòa thượng lớn tuổi rồi đó. Thì một hôm có ông tăng thấy gì ông mới nói như thế này: hòa thượng là thầy thiện tri thức, vì sao còn lễ Phật? Cái hạn như nói là hòa thượng là một bậc thiện tri thức là nổi tiếng rồi mà còn đảnh lễ Phật làm gì nữa. Thì lúc này thiền sư Hoàng Bá có nói như thế đó, đánh một tay cái chát, cái ông đỏ mặt lên nói: ông phải cần lễ Phật nhiều hơn nữa. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là trong tâm niệm mình còn đầy dẫy tham sân và si, thì chúng ta phải dùng gì cái chất liệu sống trong cuộc đời này là cung kính đảnh lễ tôn tượng. Thứ nhất là diệt trừ nhân ngã, thứ hai là diệt trừ cái tội chướng trong nhiều kiếp. Mình chưa là cái gì hết đó. Một bậc thiền sư mà còn sáng nào cũng lễ Phật, hà huống chi chúng ta, phải không? Rồi trong Ngũ Đăng Hội Nghiên có nói: vô đường tiên tâm hỏi thiền sư Hoàng Biện, thiền sư đã hội ý tổ lại có lễ Phật tụng kinh chăng? Sư đáp: Sa môn Thích Tử lễ Phật tụng kinh là pháp thường của trụ trì, sẽ có bốn quả báo, song còn phải nương theo giới lực của Phật để tu thân, tham tầm thiện tri thức, lòng tu phạm hạnh, nói gót Như Lai mà đi. Có nghĩa là cái sự lễ Phật này chưa phải là cái quả báo cáo cứu cánh giải thoát, nhưng mà nó trợ duyên. Mà còn sao phải nữa, nương theo giới lực của Phật để tu thân, rồi tham tầm thiện tri thức tu đạo nữa. Đó quý thầy thấy không? Có nghĩa là cuối cùng rồi ngộ được cái lời Phật ý tổ rồi, nhưng mà phải lễ Phật tụng kinh, đó là cái pháp thường của người ở chùa, không có gì lạ hết. Rồi kinh Pháp Hoa nói: hoặc có người lễ bái, có người chỉ chắp tay cho đến dơ một tay, có người lại cúi đầu để cúng dường tượng Phật, sẽ thấy vô lượng Phật tự thành đạo vô thượng. Có nghĩa là trong kinh Pháp Hoa Phật dạy là hoặc có người lễ bái, có người chỉ chắp tay cho đến dơ một tay, có người lại cúi đầu để cúng dường tượng Phật, sẽ thấy vô lượng Phật tự thành đạo vô thượng. Đó. Rồi kinh Tăng Nhất A Hàm ghi: người nào cung kính lễ bái Như Lai được năm thứ công đức thù thắng. Thứ nhất là thân tướng được xinh đẹp. Mình thấy có những người mà sanh ra đời họ thân tướng trang nghiêm thanh tịnh là mình biết người này luôn luôn trong cái thời quá khứ luôn luôn hướng đến tam bảo cung kính, thành tâm cúng dường lắm. Còn mình mà thân tướng xấu là ngày xưa trong kinh diễn tả cái người nào mà thân tướng thấp hèn á là đa phần là kiếp trước đều sanh tâm đại ngã mạn. Nhớ kỹ điều đó. Bây giờ mình biết Phật pháp rồi, mình thấy là cái thân tướng mình bây giờ xấu hơn những người khác là mình biết ngày xưa mình tạo cái nghiệp phước gì. Bây giờ mình biết được, mình thức tỉnh, mình phải tiếp tục, phải không? Mình làm cái phước thiện như thế nào đó. Còn có người thân tướng đã xấu rồi mà trong cái kiếp này họ không thức tỉnh. Quý thầy nhớ kỹ cái đó nha. Nếu chúng ta mà mình tu mình phải tin sâu nhân quả. Chẳng hạn như quý thầy thấy để ý con não của mình nè, là cái chứng nghiệm cho mình á, nhiều khi nó thể hiện vô để nó làm cho mình thức tỉnh á. Chẳng hạn như tôi để ý là con chó, con não là con từ nè, tất cả những con chó cùng một lượt nó luôn là thân tướng rất là đẹp. Những con chó mà rất đẹp, khỏe mạnh lắm mà không có bệnh gì hết, không bệnh lát ghẻ lỡ nó mà chết hết, trả nghiệp rất là sớm. Mà mình để ý bây giờ nó già rồi mà nó cũng chết, sống làm gì vậy? Bây giờ mà ai mà kia nó chết là nó cũng mừng nữa, mà nó sống để làm gì? Nó sống là để nó trả nghiệp. Có nghĩa là con này á, mình với cặp mắt mình chưa giác ngộ, chứ bây giờ mình nghiệm theo lời kinh Phật đi, là ngày xưa cũng đã từng tu ở trong chùa mình á, nhưng mà sao có cái tâm đại ngã mạng, khinh mạng, tật đốn ích kỷ á, bây giờ tự nhiên thọ cái thân đó chứ cái gì lạ hết. Đây là thức tỉnh cho mình á. Còn bây giờ mình nhìn ngược lại cái thân mình ra hồn gì hết, mà bây giờ mình còn sanh tâm ngã mạng, tật đốn ích kỷ nữa, là mất thân người luôn, bảo đảm mất thân người luôn. Giàu cho cái thầy tu trong cái pháp xích thế gian cũng mất thân người luôn, chứ không được thân người nữa. Nhớ kỹ đến đó. Đó là con não là bằng chứng kinh nghiệm nhất để cho mình thấy trong cuộc sống giữa đời thường này, để cho mình thức tỉnh đó, chứ không có gì lạ hết. Rồi thứ hai á, là giọng nói hay. Thứ ba là nhiều của báo. Thứ bốn là sanh vào nhà giàu có. Thứ năm là sanh về cảnh giới an lành. Có nghĩa là sau khi chết mà chưa được giải thoát, người này chắc chắn sanh về những cái cảnh giới được an lành, được an ổn, được hạnh phúc. Bởi vì cái tâm người này không có cái tâm khinh mạng. Quý thầy thấy á, có những người á, họ đến họ đảnh lễ mình á, tự nhiên họ cung kính. Mình biết người này cung kính thì họ đảnh lễ với cái tâm thành cung kính. Còn nhiều khi mình đảnh lễ cho có đảnh lễ thì chắc chắn không có được cái phước thù thắng.